Nehemi đoạn 5 từ câu 1 đến câu 13. Nehemi binh vực kẻ nghèo. Khi ấy có tiếng kêu la lớn của dân sự và vợ họ về người Giuđa là anh em mình. Có người nói rằng, chúng tôi, con trai và con gái chúng tôi đông đảo và chúng tôi phải có lúa mì để ăn cho sống. Cũng có người nói rằng, trong khi đói kém, chúng tôi cầm ruộng, vườn nho và nhà chúng tôi hầu cho có lúa mì ăn. Lại có người khác nói rằng, chúng tôi có cầm ruộng và vườn nho chúng tôi mà vay bạc đặng đóng thuế cho vua. Vả, thân của chúng tôi vốn như của anh em chúng tôi, các con trai chúng tôi khác nào các con trai họ. Này, chúng tôi phải bắt các con trai và con gái chúng tôi làm tôi mọi, và đã có đứa con gái chúng tôi làm tôi mọi rồi, không thuộc về nơi quyền tay chúng tôi chuộc nó lại, vì đồng ruộng và vườn nho chúng tôi đã thuộc về kẻ khác. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị, các quan trưởng mà rằng, các người buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng, cứ theo quyền chúng ta, có chuộc lại anh em chúng ta là người Giuđa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt, anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc, là thù nghịch của chúng ta sao? Tôi, anh em tôi và các đầy tớ tôi cũng có cho họ vay mượn bạc và lúa mì vậy. Nhưng tôi xin anh em hãy bỏ cái ăn lời này, tôi xin anh em tránh ngày nay hãy trả lại cho họ đồng ruộng, vườn nho, vườn olive và nhà cửa của họ, cùng lời 1% về bạc lúa mì, rượu và dầu mà anh em đã bắt họ nộp. Chúng nói rằng, chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ chi hết. Chúng tôi sẽ làm như vậy. Y ông đã nói, tôi đòi những thầy tế lễ, bắt chúng thề phải làm theo như lời hứa đó. Tôi cũng vũ vạt áo tôi mà rằng, phàm ai không giữ làm theo lời hứa này, nguyện Đức Chúa Trời hãy dụ hắn khỏi nhà và khỏi hoa lợi của công lao hắn. Nguyện hắn bị dũ sạch, không như vậy. Cả hội chúng đồng nói, Amen. Chúng cũng ngợi khen Đức Giê-hô-va. Đoạn dân sự đều làm theo lời hứa ấy.
Một lần nữa kính chào Hội Thánh. Trong tình yêu và ân sủng của Đức Chúa Giê-su Christ, cứu Chúa của thế gian. Trong bài học tuần trước, tôi nói đến những sự khó khăn và thử thách mà Nehemi và dân sự của Đức Chúa Trời phải đối diện trong quá trình xây dựng lại tường thành Jerusalem. Tuy nhiên, nó là sự khó khăn, sự tấn công từ phía bên ngoài dựa theo sự trình bày của Kinh Thánh. Trong vai trò là người lãnh đạo của dân sự của Chúa, Nehemi cầu nguyện và ông phó thác tất cả mọi sự khó khăn, thách thức trong tay Đức Chúa Trời. Đấng được Nehemi mô tả là đấng cực đại và đáng kinh. Nehemi đoạn 4 câu số 14. Bước sang chương thứ 5, Kinh Thánh cho thấy Nehemi phải đương đầu với sự khó khăn và thách thức. Không phải đến từ bên ngoài nữa, nhưng mà nó đến ngay từ bên trong, giữa vòng dân sự. Tức là những điều xảy ra giữa con người với con người, ở trong cộng đồng con dân Chúa, ngay trong thời điểm họ xây lại các vách thành của Jerusalem. Từ câu số 1 đến câu số 5 cho thấy một số vấn đề cụ thể như sau. Thứ nhất, con cháu người Giuđa cần lúa hay lúa mì để đáp ứng nhu cầu của cuộc sống. Thứ hai, dân sự phải cầm ruộng nương, vườn nho và nhà cửa để đổi lúa vì nạn đói. Thứ ba, dân sự phải cầm ruộng và vườn nho để lấy tiền đóng thuế cho vua. Và thứ tư, con cháu người Giu-đa có khả năng bị bắt làm tôi mọi vì đồng ruộng và vườn nho của họ đã thuộc về người khác. Một vài giả sử cho rằng Nehemi kỹ thuật một tình huống khác mang tính cách ngăn trở vấn đề thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời trong quá trình xây dựng lại tường thành Jerusalem. Hay nói một cách khác, nó là sự bất hòa giữa con người với con người mà Nehemi phải giải quyết để mang lại sự hiệp nhất và hòa bình cho dân sự của Đức Chúa Trời. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, sự bất hòa giữa vòng cộng đồng người Cơ Đốc là những thực tế đã và đang xảy ra trong thời đại của chúng ta. Trong thời của Nehemi, dân sự của Chúa phải đương đầu với những khó khăn về kinh tế, xã hội. Ngày hôm nay, hội thánh Chúa cũng phải đối diện với những khó khăn về kinh tế, xã hội. Lạm phát gia tăng bắt đầu tháng 7 năm 2024 vừa qua. Không phải chỉ có Úc Đại Lợi đối diện với khó khăn về kinh tế, nhưng dường như khắp nơi trên thế giới đều rơi vào một tình trạng chung. Điều quan trọng mà sách Nehemi cho thấy không phải chỉ có vấn đề cầm cố nhà cửa, cầm cố ruộng đất, vườn tược để giữ sự sống của con người. Vấn đề kinh thánh cho thấy đó là sự bất hòa giữa con người với con người đã ảnh hưởng đến vấn đề thực hiện ý muốn của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Trong thời của Nehemi, nó là công cuộc xây dựng lại tường thành Jerusalem. Trong thời đại của chúng ta, đó là công cuộc xây dựng, khôi phục lại nền tảng của hội thánh. Một số người ngày hôm nay cho rằng để xây dựng hội thánh thì phải có nhà thờ, tạo mãi, mua đất, xây cất nhà thờ, hoặc là tìm mua những cơ sở nhà thờ đăng bán trên thị trường địa ốc. Có phải chúng ta sẽ xây dựng hội thánh Chúa dựa theo ý tưởng đó không? Một hội thánh tại Úc cũng vì tranh quyền làm chủ tài sản, tranh quyền làm chủ tài khoản của hội thánh, họ đưa nhau ra tòa, tranh cãi với nhau rất là khốc liệt, và kết cuộc không giải quyết được bất kỳ vấn đề gì. Đang khi đó phải trả một số tiền khổng lồ cho luật sư. Một số người khác thì cho rằng để xây dựng hội thánh thì phải có thành phần nhân sự hùng mạnh, những người tài giỏi, hoặc là tìm kiếm những người từ hải ngoại đến, thành phần chất xám, thành phần có kỹ năng từ hải ngoại đến để làm việc với hội thánh. Có phải chúng ta sẽ xây dựng hội thánh Chúa dựa theo ý tưởng đó không? Một hội thánh CMA người Hoa ở tại Nam Úc tìm mời các mục sư từ nước ngoài về làm quản nhiệm hội thánh. Mỗi vị chỉ làm được 2 năm rồi rời bỏ hội thánh, không cần phải đưa ra lý do. Một hội thánh tại Canberra sau 20 năm cầu nguyện Chúa mời một mục sư từ Hàn Quốc đến làm quản nhiệm hội thánh đầu năm 2024. Sau 10 tháng làm việc, ông bà và các con quyết định rời bỏ hội thánh và hội thánh trở lại tình trạng ban đầu. Một số người khác thì cho rằng để xây dựng hội thánh Chúa thì phải có thật nhiều tiền ở trong ngân quỹ của nhà thờ, hoặc là tổ chức những cuộc gây quỹ dưới nhiều hình thức khác nhau, giống như người ta thường hay làm ở trong xã hội. Có phải chúng ta sẽ xây dựng hội thánh dựa theo ý tưởng đó không? Có một ông nhà giàu ở tại Adelaide. Ông đề nghị với tôi, nếu mục sư muốn gây quỹ truyền giáo, mục sư lập một danh sách, nhưng mà phải nhớ là để tên của tôi đầu tiên ở trong danh sách đó. Tôi hỏi tại sao? Nhân vật này nói rằng tôi sẽ dâng 500 đồng để người kế tiếp sẽ dâng giống như vậy hoặc là nhiều hơn. Tôi trả lời với ông nhà giàu này, Đức Chúa Trời là đấng chu cấp cho hội thánh trong mọi nhu cầu của hội thánh. Và hễ ngày nào tôi còn hầu việc Chúa tại đây, đề nghị của ông sẽ không bao giờ xảy ra. Tôi giữ đúng lời mình đã nói trong suốt hơn 10 năm vừa qua. Đối với tôi, Đức Chúa Trời là đấng chu cấp mọi sự cho hội thánh của Ngài. Thưa hội thánh, ông bà anh chị em thân mến, sự giàu có về của cải vật chất không thể là cơ sở hay nền tảng để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời trên đất này. Sự dư dật dồi dào về nhân sự và những khôn khéo của con người theo đời này cũng không thể là cơ sở hay nền tảng để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Làm chủ một ngôi nhà thờ đồ sộ với đầy đủ tiện nghi cũng không phải là cơ sở hay nền tảng để xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời. Có một hội thánh ở tại một tiểu bang của Úc đang suy nghĩ vấn đề bán cơ sở và chia chác với nhau số tiền mà họ có được. Tôi nói cái đó thật vô lý. Anh em dâng hiến tạo mãi mua nhà thờ trong mấy chục năm, bây giờ lại muốn bán cơ sở đó để chia chác số tiền mình có được. Đừng bao giờ liên lạc với tôi. Ông bà anh chị em thân mến, tiền bạc, vật chất, sự khôn khéo của con người theo kiểu mẫu của đời này có thể là những nguyên nhân đưa đến mối bất hòa, sự rạn nứt giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời, tương tự hình ảnh của những người Giu-đa trong thời của Nê-hê-mi. Mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời, phát triển đạo Chúa là sứ mạng của hội thánh trải qua mọi thời đại. Không phải bây giờ người ta mới phát triển hội thánh, mới xây dựng hội thánh. Hội thánh Tin Lành Việt Nam đã thực hiện công việc này từ năm 1911 cho đến bây giờ. Và họ vẫn còn tiếp tục để xây dựng phát triển hội thánh. Tuy nhiên, chúng ta không có xây dựng hội thánh của Đức Chúa Trời dựa trên những điều thuộc về thế gian này, cũng như dựa vào sự khôn ngoan của thế gian. Mạng lệnh sau cùng của Đức Chúa Giê-xu truyền cho các sứ đồ, môn đồ, kể từ thế kỷ thứ nhất cho đến thời đại của chúng ta và con cháu của chúng ta sẽ không hề thay đổi cho đến ngày Đức Chúa Giê-xu Christ tái lâm. Phúc âm Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 19 và câu 20 ghi chép mạng lệnh của Chúa như sau: Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Ông bà anh chị em có thể đánh dấu hai câu kinh thánh này như một sự nhắc nhở cho riêng mình trong tinh thần thờ phượng Chúa, hầu vị Chúa, cũng như xây dựng hội thánh từ nay cho đến khi hết thảy chúng ta gặp Chúa ở trong nước của Ngài. Thưa Hội Thánh, chỉ có lời Đức Chúa Trời mang đến sự hòa bình và yên ổn cho đời sống thuộc linh của Hội Thánh. Kinh Thánh chính là nền tảng bất di bất dịch để xây dựng Hội Thánh của Đức Chúa Trời. Cho dù ông bà, anh chị em với tôi, chúng ta phải đối diện với nhiều thách thức, nhiều chống đối của thế gian và những con người ở trong thế gian. Trở lại với bài học. Từ câu số 6 đến câu số 8 cho thấy, vấn đề gây ra sự bất hòa giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời đó là một số người Do Thái, bao gồm các quan trưởng và người giàu có. Thành phần này buộc tiền lời hay ăn lời đối với những người đồng hương cầm cố ruộng đất, vườn nho của họ. Bây giờ chúng ta xem Kinh Thánh. Tôi đọc một lần nữa từ câu số 6 trở đi. Khi tôi nghe các lời này và tiếng kêu la của họ, bèn lấy làm giận lắm. Lòng tôi bàn tính về điều đó, cãi lẫy với những người tước vị và các quan trưởng mà rằng: các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình. Tôi nhóm lại một hội đông đảo đối nghịch chúng mà nói rằng: cứ theo quyền chúng ta có chuộc lại anh em chúng ta là người Giu-đa mà đã bị bán cho các dân tộc, và các ngươi lại muốn bán anh em mình sao? Chớ thì họ sẽ bị bán cho chúng ta sao? Chúng bèn làm thinh, chẳng biết nói chi nữa. Cụm từ các ngươi buộc tiền lời cho mỗi người anh em mình, trong một bản dịch khác của Kinh Thánh, cụm từ này cũng có nghĩa là anh em nỡ lòng nào xiết nợ anh em mình sao? Có thể nói, Nehemi chỉ ra nguyên nhân chủ yếu đưa đến sự bất hòa giữa vòng dân sự của Đức Chúa Trời đang khi mọi người phải nỗ lực xây cất lại vách thành của Jerusalem. Dựa theo sự phân tích của các nhà giải kinh, Nehemi và một số người Do Thái đã trả tiền cho những ông chủ nô lệ tại Babylon để phóng thích những người Giu-đa thoát khỏi cảnh sống nô lệ của họ. Tuy nhiên, khi những nô lệ người Giu-đa hồi hương trở về Jerusalem thì lại bị người Do Thái tại Jerusalem khiến cho họ trở nên những nô lệ mới của dân Giu-đa. Ruộng đất, vườn nho, vườn olive của những người Giu-đa được phóng thích đều bị cầm bán cho thành phần có chức tước, giàu có đang cư trú tại Jerusalem. Vấn đề Kinh Thánh cho thấy đó là người Do Thái đã vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời trong cách đối xử của họ đối với những nô lệ người Do Thái trở về từ Babylon. Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 22 câu 25 ghi rằng: trong dân ta có kẻ nghèo nàn ở cùng ngươi, nếu ngươi cho người mượn tiền, chớ xử với họ như người cho vay, và cũng chẳng nên bắt họ chịu lời. Tương tự ý tưởng của Xuất Ê-díp-tô ký đoạn 22, Lê-vi ký đoạn 25 từ câu 35 đến câu 38 ghi rằng: nếu anh em ở gần ngươi trở nên nghèo khổ, tài sản người lần lần tiêu mòn, thì hãy cứu giúp người, mặc dầu là kẻ khách kiều ngụ, hầu cho người cứ ở cùng ngươi. Chớ ăn lời, cũng đừng lấy lợi người, nhưng hãy kính sợ Đức Chúa Trời mình, thì anh em ngươi sẽ ở cùng ngươi. Chớ cho người vay bạc ăn lời, và đừng cho mượn lương thực đặng lấy lời. Ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi, Đấng đã đem các ngươi ra khỏi xứ Ai Cập đặng ban cho các ngươi xứ Canaan và làm Đức Chúa Trời của các ngươi. Thưa hữu thánh, ông bà anh chị em thân mến, dựa theo bối cảnh của bài học, sự bất hòa, sự rạn nứt xảy ra không phải chỉ đến từ những yếu tố bên ngoài xã hội, nhưng sự bất hòa, rạn nứt, đổ vỡ trong mối liên hệ giữa cộng đồng người Cơ Đốc xảy ra bởi vì con dân Chúa vi phạm điều răn mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Đây là điều chúng ta chú ý. Người ta vi phạm điều răn mạng lệnh của Đức Chúa Trời, tức là những điều được ghi chép một cách cẩn thận ở trong Kinh Thánh. Một khi con người vi phạm luật pháp của Đức Chúa Trời, cho dù trong bất kỳ tình huống nào, những người vi phạm sẽ đối diện với sự phán xét nghiêm minh của Đức Chúa Trời. Cách đây không lâu, trên đường ra phi trường để pick up Adam, tôi nhớ rằng tình trạng giao thông lúc đó nó rất là phức tạp, và nó xui khiến tôi tìm một con đường khác để đến phi trường nhanh hơn. Tuy nhiên, trong lúc vội vã, tôi đưa xe quẹo vào một con đường tắt mà không chú ý bản cấm quẹo từ 7 giờ cho đến 9 giờ sáng. Tôi nhìn đồng hồ lúc đó là 8 giờ 55 phút, chỉ còn vài phút thôi. Hai viên cảnh sát Úc chặn xe tôi lại và ghi biên bản. Tôi phải đóng phạt, bị trừ 3 điểm vì đã vi phạm luật giao thông của chính phủ Úc. Ông bà anh chị em thân mến, luật pháp của đời này còn nghiêm minh như vậy, huống hồ chỉ là luật pháp của Đấng dựng nên trời, đất và muôn vật ở trong thế gian này. Đấng mà Nehemiah gọi là Đức Chúa Trời của các tầng trời. Đức Chúa Giêsu từng phán rằng, vì ta nói thật cùng các ngươi, đang khi trời đất chưa qua đi, thì một chấm, một nét trong luật pháp cũng không qua đi được, cho đến khi mọi sự được trọn. Vậy, nếu ai hủy một điều cực nhỏ nào trong những điều răn này và dạy người ta làm như vậy, thì sẽ bị xưng là cực nhỏ trong nước thiên đàng. Còn ai giữ những điều răn ấy và dạy người ta nữa thì sẽ được xưng là lớn trong nước thiên đàng. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 18 và câu 19. Một số người ngày hôm nay, luôn cả thành phần lãnh đạo thuộc linh, họ tìm cách bóp méo luật pháp của Đức Chúa Trời và xúi dục người khác làm theo mình, đi theo đường lối của mình. Bản thân họ bị trừng phạt là điều không tránh khỏi. Nhưng tội nghiệp cho con dân Chúa, những người bị dẫn dụ bởi thành phần giả hình mà trong thời kỳ Tân Ước Phao-lô gọi là siêu sứ đồ hay là các giáo sư giả, thành phần đó không thiếu trong thời đại của chúng ta. Việc làm gian dảo, dối trá của con người đã khiến cho hội thánh Chúa ngày hôm nay rơi vào tình trạng hỗn độn và phân hóa một cách trầm trọng. Khi chúng tôi trao đổi với những người lãnh đạo của giáo hội về tình trạng của một số hội thánh tại các tiểu bang của Úc, thì đúng là mối liên hệ giữa anh chị em trong Chúa đang ở trong tình trạng tệ hại chưa từng có trước đây. Nói trong tinh thần của bài học, sự rạn nứt, chia cắt, bất hòa xảy ra giữa vòng các hội thánh hiện nay bởi vì người ta đã vi phạm điều răn mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong lời nói và hành động bất cẩn của con người. Đây là điều chúng ta cần tránh và tránh thật xa để giữ cho đời sống tâm linh của chúng ta được lành mạnh và đẹp lòng Chúa. Kinh Thánh dạy gì? Phải xét điều chi vừa lòng Chúa. Điều chi tức có nghĩa là tất cả mọi điều ở trong đời sống của chúng ta. Phải xét điều chi vừa lòng Chúa trong cách ăn nết ở của chính mình. Phải xét điều chi vừa lòng Chúa trong mối liên hệ của ông bà anh chị em với mọi người, nhất là ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Không phải chúng ta muốn nói gì thì nói, không phải chúng ta muốn phát biểu gì thì phát biểu, ở trong hội thánh của Đức Chúa Trời. Chúng ta để ý lời cảnh cáo của Nehemi trong câu số 9. Ông nói: tôi lại nói, điều anh em làm chẳng được tốt. Anh em há chẳng đáng lẽ ăn ở cách kính sợ Đức Chúa Trời, e bị sỉ nhục giữa các dân tộc là thù nghịch của chúng ta sao? Cụm từ ăn ở kính sợ Đức Chúa Trời đồng nghĩa với ý tưởng bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Tại sao? Để khỏi bị sỉ nhục bởi dân ngoại, kẻ thù nghịch của dân sự. Đây là lời khuyên quan trọng mà hội thánh cần quan tâm đến. Có nhiều lời khuyên trong Kinh Thánh, nhưng mà bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời là điều chúng ta phải quan tâm. Hay nói một cách khác, nếu như ông bà anh chị em xưng mình là con cái Đức Chúa Trời, chúng ta phải bước đi trong sự kính sợ Chúa một cách đúng đắn. Nếu như ông bà anh chị em kể mình là người hầu việc Chúa, chúng ta phải bước đi trong sự kính sợ Chúa một cách hết lòng. Nếu như các bạn sinh viên, các bạn trung tráng niên, những người đang trực tiếp hoặc gián tiếp dự phần trong các mục vụ của hội thánh, chúng ta phải bước đi trong sự kính sợ Đức Chúa Trời. Ông bà anh chị em với tôi, chúng ta không có sự lựa chọn khác, thưa hội thánh. Sự kính sợ Chúa là một trong hai điều răn lớn mà chính Đức Chúa Giêsu truyền dạy cho hội thánh nói chung và mỗi người trong chúng ta nói riêng. Chúa Giêsu phán như thế nào? Hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn mà kính mến Jehovah Đức Chúa Trời người. Đó là điều răn thứ nhất. Lời cầu nguyện của tôi cho hội thánh chiều hôm nay đó là hãy mặc lấy tinh thần sốt sắng, nhiệt thành của Nehemi trong sự thờ phượng Chúa và hầu việc Ngài. Nhưng trên hết mọi sự đó, hãy hết lòng vâng giữ điều răn mạng lệnh của Đức Chúa Trời trong mọi điều tay chúng ta làm. Xin Chúa ban phước cho hội thánh. Chúng ta hiệp ý cầu nguyện.